Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, từ năm 2015, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ động vật tập trung. Tuy nhiên, cho đến nay chỉ có thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn đã có cơ sở giết mổ động vật tập trung đi vào hoạt động. Các địa phương còn lại thiếu quan tâm đúng mức công tác này. Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật, bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm. Bài viết sau thông tin cụ thể hơn một số nội dung xung quanh vấn đề này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Để thực hiện hiệu quả công tác quản lý vận chuyển và kiểm soát giết mổ động vật trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan khẩn trương tham mưu xây dựng đề án củng cố kiện toàn hệ thống thú y cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định. Phối hợp kiểm tra đôn đốc công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ động vật tập trung tại các địa phương và hướng dẫn các thủ tục đầu tư xây dựng tại các địa phương. Chi cục chăn nuôi và thú y phân công lãnh đạo cán bộ kỹ thuật đứng chân địa bàn để kiểm tra đôn đốc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, bảo đảm đúng quy trình theo quy định, duy trì công tác thanh kiểm tra công tác này tại các địa phương. Bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ 4.0 trong công tác kiểm dịch động vật, quản lý kiểm soát giết mổ động vật, sản phẩm động vật và quản lý vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh. Sở Nội vụ phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham mưu xây dựng đề án củng cố kiện toàn hệ thống thú y cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tại kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện quyết định số 414 ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tăng cường năng lực hệ thống cơ quan chuyên ngành thú y các cấp giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Góp phần phát huy hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật và phát triển chăn nuôi bền vững. Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại quyết định số 51 ngày 3 tháng 8 năm 2020 về chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Bố trí nguồn kinh phí dự phòng để hỗ trợ chi trả cho nhân viên thú y hợp đồng thực hiện nhiệm vụ kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y tại các địa phương trong trường hợp nguồn thu phí kiểm soát giết mổ bị thiếu hụt, thu không đủ chi, đảm bảo cho lực lượng này yên tâm công tác. Bên cạnh đó, tăng cường chấn chỉnh hoạt động kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y sản phẩm động vật, nhất là hoạt động giết mổ nhỏ lẻ tại các địa phương chưa hình thành cơ sở giết mổ động vật tập trung. Thành lập tổ kiểm tra liên ngành gồm Công an, Quản lý thị trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Ban Quản lý chợ và chính quyền cấp xã, tăng cường kiểm tra hoạt động giết mổ và mua bán động vật, sản phẩm động vật thuộc địa bàn, đồng thời tiếp tục thực hiện đẩy mạnh tuyên truyền vận động các hộ giết mổ, chấp hành thực hiện giết mổ động vật tập trung, hướng dẫn người tiêu dùng không sử dụng thịt và các sản phẩm động vật khác khi chưa rõ nguồn gốc, không có sự kiểm soát của cơ quan thú y. Phối hợp phát hiện và báo ngay cho chính quyền địa phương những hộ trốn tránh giết mổ động vật tại nhà, không chấp hành đưa vào giết mổ động vật tập trung. Thưa bà con và các bạn, có 4 hectare đất vườn, gia đình anh Nguyễn Tấn Trung và chị Phạm Thị Khanh ở thôn Tân Thịnh, xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân, đầu tư trồng cây ăn quả và kết hợp nuôi gà thả vườn, nuôi heo thịt. Mô hình làm vườn kết hợp chăn nuôi đã giúp gia đình anh chị ổn định cuộc sống, thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Bây giờ mời bà con và các bạn cùng tìm hiểu về mô hình chăn nuôi kết hợp trồng cây ăn quả của gia đình anh Trung qua bài viết sau đây.
Thưa bà con và các bạn, vợ chồng anh Trung và chị Khanh gắn bó lập nghiệp với vườn quê hơn 10 năm nay, được bố mẹ cho mảnh vườn với khoảng chục gốc bưởi năm roi làm vốn. Anh chị ra sức chăm sóc và phát triển khu vườn. Đến nay mở rộng lên đến 4 hectare với 100 gốc bưởi năm roi đã cho thu hoạch và gần 300 gốc bưởi da xanh từ 1 đến 3 năm tuổi, 2.000 con gà thả vườn cùng với 300 con heo thịt. Bình quân mỗi năm thu lãi khoảng từ 100 đến 200 triệu đồng. Xác định lấy ngắn nuôi dài để phát triển kinh tế gia đình bền vững, vợ chồng anh Trung đầu tư vốn liếng vào chăn nuôi, vay thêm 200 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Hoài Ân để gầy đàn gà thả vườn, phát triển vườn bưởi da xanh. Từ đàn gà giống nhỏ bé ban đầu, đến nay gia đình anh Trung đã thành lập được cơ sở ốc nở giống gà ta, gầy đàn gà thịt thương phẩm hơn 2.000 con. Trong nuôi gà thả vườn, điểm khác của anh Trung là tự nhân giống gà. Một gà mẹ dẫn đàn khoảng 50 con từ lúc mới nở cho tới lúc trưởng thành. Cách làm này giúp nâng cao tỷ lệ gà sinh trưởng và phát triển tốt khi thả nuôi. Anh Trung chia sẻ, bí quyết quan trọng là trong giai đoạn úm gà trước khi cho tách đàn, phải chú ý các khâu trong chăm sóc, chuồng trại, vaccine. Đây là kinh nghiệm tôi tự đúc rút riêng qua quá trình nhân giống để áp dụng cho việc chăn nuôi trong gia đình. Khi chọn nuôi gà thả vườn, tôi nhắm tới lợi thế vườn cây ăn trái của gia đình để đầu tư. Sau giai đoạn úm thành công, một gà mẹ tách đàn cùng 50 con di chuyển trong khu vực nhất định, vừa dễ kiểm soát vừa đảm bảo theo dõi được tỷ lệ gà phát triển qua từng giai đoạn. Có lợi thế về con giống, tận dụng được khu vườn và thức ăn là phế phụ phẩm trong sản xuất, phối trộn thêm cám bột gạo, nhờ vậy mà chi phí ban đầu bỏ ra ít hơn so với thông thường. Lấy công làm lãi như vậy nên thu nhập của gia đình ổn định dần. Gia đình anh Trung nuôi gối đầu, mỗi tháng xuất bán 50-100 con gà thịt, toàn bộ gà đều được thương lái ở Đà Nẵng đặt mua trọn. Hiện nay đã có thêm một số đối tác là các thương lái, một số nhà hàng quán ăn đặt vấn đề mua gà của anh Trung, nhưng do số lượng chưa đủ đáp ứng nên gia đình anh Trung chủ yếu vẫn chỉ bán cho bạn hàng. Theo chị Phan Thị Khanh, vợ anh Trung, mô hình kinh tế trang trại kết hợp chăn nuôi và trồng cây ăn trái đã giúp gia đình anh chị ổn định cuộc sống, thu nhập tăng và chăm lo cho hai con học hành chu đáo. Điểm thuận lợi của gia đình anh chị là khi bắt tay thực hiện, có ngay sự hỗ trợ tư vấn từ các cấp chính quyền, cơ quan chuyên môn. Chị Khanh chia sẻ, năm 2021, khi mở rộng khu vườn và đầu tư trồng bưởi da xanh, gia đình tôi được các cấp hội đoàn thể ở xã hướng dẫn tham gia vào tổ vay vốn để có thêm điều kiện tiếp cận vốn ưu đãi. Có vốn rồi, vườn được cải tạo dần, cán bộ kỹ thuật nông nghiệp tập huấn và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc bưởi da xanh. Nhờ vậy mà diện tích bưởi da xanh của gia đình tôi phát triển tốt, dự kiến năm nay sẽ bắt đầu cho thu hoạch lứa đầu tiên. Do nhu cầu mở rộng sản xuất, chúng tôi được giới thiệu đưa sản phẩm qua các kênh phân phối. Phía chính quyền xã từng bước hướng dẫn để xây dựng sản phẩm OCOP, trước mắt là sản phẩm gà ta thả vườn. Nhờ sự cần cù, chịu thương, chịu khó và quyết tâm vươn lên phát triển kinh tế, gia đình anh Trung, chị Khanh đã mạnh dạn đầu tư trồng cây ăn quả và kết hợp nuôi gà thả vườn, nuôi heo thịt. Mô hình làm vườn kết hợp chăn nuôi hiệu quả đã giúp gia đình anh chị ổn định cuộc sống, thoát nghèo và vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục nông nghiệp và nông thôn. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.